SBS Việt ngữ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhìn nhận vai trò quan trọng thiết yếu của người y tá trong các dịch vụ y tế căn bản. Y tá trưởng tại WHO là bà Elizabeth Iro nhấn mạnh vào điểm này trong bài diễn văn vào Ngày Y tá Thế giới hồi năm rồi.
Trong hầu hết các trường hợp, họ là những người có mặt trước tiên, và đôi khi chỉ có các chuyên viên chăm sóc y tế mới đến gặp, đặc biệt là ở vùng xa xôi và ở nông thôn. Tại những nơi này, họ có trách nhiệm như là các chuyên viên được huấn luyện và có đầy đủ khả năng để hợp tác và hỗ trợ nhân viên chăm sóc cộng đồng thuộc những tổ chức dân sự để bảo đảm việc có thể giúp đỡ tối đa với những người gặp nhiều nguy cơ nhất.
Thế nhưng dường như giới y tá tại Úc có nhiệm vụ chăm sóc y tế căn bản không cảm thấy có cùng ý nghĩa như vậy. Chủ tịch của Hiệp hội Y tế căn bản Úc là bà Karen Booth nói rằng việc nhìn nhận tốt hơn về công việc của người y tá có thể giúp họ duy trì mức độ phục vụ cao hơn. Bà cho biết điều đó đặc biệt quan trọng hiện nay bởi vì đến năm 2030, người ta tiên đoán rằng với mức độ hiện tại và trình độ huấn luyện hiện nay thì hệ thống y tế Úc lúc đó sẽ thiếu hụt khoảng 100.000 y tá so với nhu cầu của một dân số lão hóa.
Chúng tôi biết rằng việc mở rộng vai trò của y tá, đồng thời trân trọng và công nhận những việc mà họ có thể làm, là chúng ta đã góp phần vào mức độ hài lòng trong công việc, cũng như hài lòng về mặt chuyên môn của họ. Rõ ràng, quý vị phải thích thú với công việc của mình và cảm thấy được trân trọng thì quý vị mới tiếp tục ở lại làm việc. Do đó, việc duy trì lực lượng lao động là một vấn đề lớn.
Bà Julianne Bednock là một y tá chăm sóc căn bản và là một nữ hộ sinh. Bà đã chứng kiến vai trò của việc chăm sóc y tế căn bản đã phát triển trong suốt 20 năm qua. Bà cho biết có nhiều lúc các nhà quản lý và những bác sĩ gia đình không chắc chắn về vai trò nào họ nên đảm nhận. Thế nhưng, vì tài trợ không đầy đủ trong hệ thống y tế cũng giới hạn những lợi lộc mà các y tá có thể mang lại.
Thời gian thì cứ tiếp tục trôi, và tôi thì thấy thật khó khăn để có đủ bác sĩ gia đình hầu đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là tại các cộng đồng xa xôi. Vì vậy, vai trò của người y tá thực sự gia tăng và cần được mọi người biết đến. Thế nhưng, ngay cả khi có nguồn tài trợ và đôi khi có cả những ưu đãi, thì việc tài trợ cũng đòi hỏi có sự cho phép từ một vị bác sĩ gia đình.
Bà cho biết, đặt trường hợp một y tá trong hầu hết các cộng đồng thì hệ thống có thể chắc chắn được cải thiện do sự hỗ trợ lớn lao từ các y tá cũng như các hiểu biết về mức độ tài năng của họ.
Nếu chúng ta được khuyến khích và được hỗ trợ, cũng như tưởng thưởng cho công việc chúng ta có thể làm và thực sự được hỗ trợ để làm việc đó, thì tôi tin sẽ có tác động lớn về mặt y tế trên cả nước. Chúng ta không những chỉ kiểm soát được các chứng bệnh kinh niên mà còn tập trung nhắm vào lĩnh vực y tế phòng ngừa nữa để giảm bớt số người đến bệnh viện.
Trong đó, bà Elizabeth Iro thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng sự tin tưởng có thể phát triển giữa y tá và bệnh nhân thường ít khi được đáp ứng và mối quan hệ như vậy có thể mang lại lợi lộc lớn hơn cho cộng đồng.
We know that when the communities and people trust and have confidence in their healthcare providers.
Chúng ta biết rằng khi cộng đồng và người dân tin tưởng vào những người chăm sóc y tế, thì họ sẽ dễ dàng tuân thủ các khuyến cáo về tình trạng sức khỏe và các kế hoạch chữa trị nữa. Do công việc gần gũi nhất với mọi người trong cộng đồng, các y tá ở trong tình huống đạt được sự tin cậy như vậy. Họ cũng được chọn giúp giảm bớt những vụ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra và có thể can thiệp sớm cũng như đáp ứng sớm hơn trong các trường hợp khẩn cấp.
Bà Iro nói rằng điều đó nên được xem là một mục tiêu cho mọi hệ thống y tế khi chú tâm vào mối quan hệ giữa y tá và bệnh nhân như vậy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.